This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn Hoàng Tính gửi đến cho quý vị ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái câu chuyện mà Hoàng Tính thấy cũng rất là hay cái chỗ là cái người mà viết ra cái câu chuyện này đó là ca sĩ Đoan Hồ. Thưa quý vị, ca sĩ Đoan Hồ có viết một cái câu chuyện nhân cái mùa lễ mẹ mang tên là Dĩa Cơm Tắm Của Mẹ. Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị với cái dòng văn của ca sĩ Đoan Hồ sau đây. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức Đĩa Cơm Tắm Của Mẹ, một câu chuyện ngắn thôi, thưa quý vị. Mời. Một ngày cuối tháng 4, nắng đẹp, hai mẹ con ngồi trong quán cơm tắm gần nhà ở miền Nam California. Đồ ăn thì được mang ra, hai đĩa cơm tắm bì chả, tàu hủ kỳ, trứng ốp la bự sự, thật hoành tráng, với lỉnh kỉnh những món. Một dĩa được đặt trước mặt mẹ. Mẹ ngắm nghía dĩa cơm một hồi, rồi mới bảo, nhiều vậy á, rồi sao mà mẹ ăn hết được hả con? Sao không kêu cho mẹ cái dĩa nhỏ hơn? Người con thì đang múc cái muỗng nước mắm ớt chan lên cơm. Ngước mắt lên, nhìn mẹ rồi trả lời, dạ dĩa người ta giá bấy nhiêu thôi, giờ mẹ muốn ít hơn thì người ta sẽ bỏ lại bớt, nhưng mà cũng vẫn là giá đó thôi. Đó, thôi thì ăn được bao nhiêu thì ăn, thì mẹ cứ ăn đi, không hết thì mình xin cái hộp bỏ mang về. Người mẹ mới cười, nhỉ. Người mẹ ngồi ngược cái nắng, ánh sáng bên ngoài chiếu xuyên qua cái cánh cửa kiến rọi lên cái làm cho mái tóc bạc của mẹ trắng phao. Người con giật mình, nhìn mà giật mình đi, nhìn rồi nheo mắt lại. Ánh sáng chói quá, hé hé mở lại mắt ra. Người con như bỗng thấy thấp thoáng mẹ ở phía trước trẻ măng, trong cái chiếc áo bà ba vàng tươi, lụa nội hóa. Tóc đen nhánh, cột đuôi gà phía sau. Cái ánh nắng chói chang trên đường Nguyễn Huệ của Sài Gòn lúc 11 giờ trưa làm cho mồ hôi rươm rướm ra hai bên mang tay. Người đàn bà vừa bước qua tuổi 40, chen vào cái khoảng trống nhỏ giữa hai người bán hàng, mẹ cố tung lên để trải cái miếng ni lông nhỏ trên mặt dĩa hè. Hai người bán hàng hai bên la bai bãi, cố tình đẩy dạng ngay những cái thùng giấy chứa hàng ra để mà ngăn lại và đuổi đi. Cô ơi, chỗ này không có được đâu, đi kiếm ở chỗ khác đi. Từ sáng sớm tới giờ bị đổi biết bao nhiêu bận ở nhiều chỗ rồi, tủi thân lắm. Giọt nước tràn ly, mẹ hất văng cái miếng ni lông của mình, ngồi bẹp luôn xuống cái lề đường, ôm mặt hu hu nức nở khóc. Mấy người dã man lắm, mấy người có con, tôi cũng có con vậy, con tôi chết đói ở nhà kìa, có một chỗ ngồi bán nhỏ thôi mà các người cũng đuổi tôi đi hả? Ở đâu có được chỗ thì tôi đã đi rồi, ai cũng xua cũng đuổi tôi đi đâu được bây giờ đâu, hu 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 khóc. Và hai bà bán hàng hai bên sững người, liếc nhẹ nhau, thở nhẹ rồi kéo xịt cái miếng ni lông lót sàn, xếp cho nó gọn bớt độ của mình lại, nhường cho mẹ một cái khoảng trống rộng hơn. Và thế là từ ấy mẹ có được một cái khoảng vỉa hè để buôn bán và mưu sinh. Sài Gòn của những năm 1976 vẫn còn hoảng loạn lắm. Thành phố một năm sau khi mà gọi là đổi tên đổi chủ, chưa có gì là rõ ràng cả. Dân thành phố cố gắng sống qua ngày, của cải trong nhà được bán dần đi để mà ăn. Những gia đình có người làm ngành nghề gì trong cái guồng máy của chế độ Cộng hòa cũ là coi như mất việc, ngồi nhà. Bố cũng thuộc trong cái diện mất việc đó. Cả một năm trời nuôi đàn con năm đứa, đang trong tuổi lớn, ăn uống như hạm, cũng đủ làm bay đi dần của cải dành dụm từ bấy lâu nay. Bố mẹ đã thử qua bao nhiêu nghề để kiếm tiền qua ngày, từ làm giấm bán qua tới làm giá, chẳng có một cái nghề nào thành công cả. Rồi một lần có một bác bạn của bố, Trước đó có một cái tiệm pharmacy ở đâu đó còn thuốc. Bác muốn giúp thì bác mới đưa ra ý kiến. Tôi có một cái số thuốc, hay là cô chú mang đi bán cho tôi đi để kiếm lời nuôi các cháu nha. Bố thì không thể tông ra ngoài buôn bán rồi, bởi vì thuộc diện gọi là công chức chế độ cũ sẽ bị để ý, có thể bị bắt bớ. Thế là mẹ thường một bà nội trợ nhà nuôi con phải tông ra đường một mình trên chiếc xe đạp mini ngược xuôi, kiếm mối bán cái mớ thuốc tây để kiếm lời. Thời ấy dọc trên đường Nguyễn Huệ có những cái kiosk nho nhỏ xinh xinh đã bị đóng từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Không biết ai bắt đầu mà tự dưng tự phát họp lại thành một cái ngôi chợ để bán thuốc tây. Ai tới trước giành chỗ, trải được miếng ni lông ra thì khoảng vỉa hè đó sẽ thành đặc khu của cái người đó. Mẹ lại ra trễ hơn mọi người, nhưng cũng may là kể từ ngày hôm đó cũng đã được hai bác hai bên sau cũng đã trở thành bạn, nhường cho một cái khoản nhỏ xíu như vậy. Khoản buôn bán của mẹ nhỏ xíu xiu chỉ đủ để bày lèo tèo dăm ba hộp thuốc, so với những cái người kế bên trông tội lắm. Hàng ngày thằng con được ra phụ mẹ, chỉ việc đứng đằng sau, mẹ sai gì thì làm đấy, cần gì thì lấy phụ. Nói cho quay vậy thôi, chứ đồ hàng thuốc thang của mẹ chứ chứa hết cũng chỉ đúng trong một cái giỏ đi chợ thôi. Phải cho thật gọn gàng để bữa sau, bữa nào mà xui mà lỡ có công an xuống ruộng thì còn gom lẹ tất cả mọi thứ rồi bỏ vào giỏ mà chạy thoát thân, chứ không thôi là mất hết. Phía đằng sau khoảng hàng của mẹ là một cái quầy bán cơm. À, những cái nồi thịt kho chảo đồ xào trông nhìn thật là hấp dẫn lắm. Lúc nào lỡ mắt mà ngó qua là cũng phải nuốt nước miếng ừng ực vậy đó. Sài Gòn thời ấy đói ăn mà. Ở nhà nồi cơm cũng đã phải nấu độn với những cái hạt bo bo mà phường khóm bán. Quán cơm ấy bán những cái đĩa cơm gạo trắng trắng phao, những cái miếng thịt mỡ bóng nhây nháy, những cái trái trứng kho mượt mà đến độ chỉ muốn múc tới múc lui mà không nỡ mà cắn nó đi. Khoản buôn bán của mẹ nhỏ bé này bày ít thuốc thôi, cho nên dĩ nhiên là cũng ít khách mua lắm. Người ta chỉ bu vào kiếm trong những cái sập hàng lớn hơn, nhiều thuốc hơn. Nhiều khi ngồi cả buổi cũng chẳng ai buồn dừng chân tới đảo mắt qua giùm, chứ nói chi mà tới mua. Buổi trưa là một cái giờ mà thằng con mong chờ nhất, bởi vì nó được mẹ mua cho một cái dĩa cơm. Ôi dĩa cơm của thời ấy sao mà nó ngon đến thế. Miếng thịt bé bé thôi mà sao nó béo đến thế, thơm đến thế. Ngay cả cái miếng dưa leo, cái miếng cà rốt ngâm, ngó nó cũng đẹp, thật đẹp mắt luôn. Ăn xong cả đĩa, mà chả lúc nào no cả, lúc nào cũng còn thòm thèm. Ấy thế mà lúc nào mẹ cũng hỏi, ngon không con, no không con? Là thằng con thì lúc nào cũng phải nói, ngon quá mẹ ơi, con no quá. Mà chẳng bao giờ thằng con thấy mẹ kêu ăn cơm cả. Đó. Lúc nào cũng thấy mẹ mua khoai mì mà ăn hết trơn á. Đó. Trong khi khoai mì phường khóm bán cho nhà ăn độn với cơm, khoai mì là một cái món rẻ nhất trong cái thời của thành phố thời ấy mà. Thoáng thế mà cũng đã 46 năm rồi đấy. 46 năm giật đổi sao dời. Mẹ giờ đã không còn phải ăn khoai mì để nhường cái dĩa cơm lại cho bảy con nữa rồi. Nhưng tóc mẹ lại đã bạc phơ, lưng mẹ cả bạc đã bắt đầu còng còng lại rồi. Đĩa cơm thật to trước mặt trông thật hấp dẫn, bảo đảm ăn no ứ hự mà vẫn còn dư. Nếu mà mang ngược trở lại vào cái thời bán thuốc tây dạo thở đó thì dĩa cơm này có thể đủ no cho 4 người ăn không chừng. Hai dĩa cơm của hai mẹ con lúc này mà mang ngược trở lại sẽ cho cả gia đình một bữa ăn linh đình. Bởi vì thỏ ấy bữa cơm gia đình nhiều khi có được 3 cái trứng hột vịt lộn thôi mà gói ghém đủ cho tới những 7 miệng ăn. Bỗng dưng muỗng nước mắm trên tay thấy nó nhạt hẳn màu đi, nặng trịch trịch đi, nhỏ tông tông trên cái dĩa cơm như những giọt nước mắt đang lạ chả rơi. Câu chuyện ngắn của ca sĩ Don Hồ viết vào hôm thứ Bảy 30 tháng 4 2022 đó thưa quý vị. Vâng, đó một câu chuyện ngắn cũng rất là hay mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Dĩa cơm tấm của mẹ, tác giả ca sĩ Don Hồ. Cảm ơn quý vị theo dõi cái câu chuyện ngắn ngắn này do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong những phần đọc truyện lần sau. Cảm ơn.